là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đoàn đại biểu tỉnh viếng nghĩa trang trung tâm và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Trấn Yên.
Diện tích chè toàn tỉnh giảm còn 7.800 ha.
Công an huyện Lục Yên bàn giao 150 kg tiền cổ cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Tai nạn giao thông tại huyện Yên Bình làm 3 người bị thương nặng. Sau phần tin trong tỉnh, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương thương binh giàu nghị lực vươn lên giữa cuộc đời thường. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 26 tháng 7, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trải qua các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của dân tộc vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, bao thế hệ người Việt Nam đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có nhiều người con của quê hương Yên Bái. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, dành sự quan tâm chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới. Để ghi nhớ công lao to lớn, xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hơn 60 năm về trước, đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện.
Nhằm chuẩn bị cho hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020 được tổ chức tại tỉnh Yên Bái, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka của Nhật Bản, chiều ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tới lãnh đạo Bộ Ngoại giao về tình hình kinh tế xã hội cũng như lợi thế tiềm năng của tỉnh Yên Bái, đặc biệt về quan hệ hợp tác với các nước. Theo đó, hiện nay tỉnh Yên Bái đang duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vandermark, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn có những hoạt động hợp tác với một số địa phương và tổ chức khác như Cộng hòa Italia trên lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Italia, hợp tác với Liên đoàn Sản xuất Singapore, hợp tác với các công ty Hàn Quốc. Về hợp tác với Nhật Bản, Yên Bái là một trong những địa phương tiếp nhận và triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Nhật Bản. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái có 20 dự án ODA của Nhật Bản, tổng mức đầu tư trên 10 triệu đô la, tương đương với trên 233 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2008-2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 5 dự án do Đại sứ quán Nhật Bản và Tập đoàn Panasonic tài trợ với tổng giá trị cam kết là 381.028 đô la, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và trường học. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một dự án FDI của nhà đầu tư Nhật Bản. Không những vậy, Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống của tỉnh với các mặt hàng khá đa dạng như sản phẩm măng bát độ, khoáng sản, đũa gỗ, gỗ sẻ thanh, sản phẩm may mặc. Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản, trong 3 năm gần đây, Yên Bái đã đưa 614 lao động đi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản. Tới đây, tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức sự kiện gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020, dự kiến tổ chức vào năm 2020. Theo đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao thống nhất về công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị với nội dung chương trình thành phần tham dự, thời gian địa điểm cơ sở vật chất và công tác hậu cần, cũng như các chương trình quảng bá và công tác phục vụ khác. Thông qua sự kiện này, phía tỉnh Yên Bái mong muốn lãnh đạo Bộ Ngoại giao hỗ trợ tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phối hợp đồng tổ chức sự kiện được trang trọng và đáp ứng các yêu cầu ngoại giao mang tình cảm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị phía Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh Yên Bái thực hiện kết nối, hỗ trợ các thủ tục để xúc tiến quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama của Nhật Bản trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 thuộc huyện Trấn Yên gồm xã Hòa Quang, xã Bảo Đáp, xã Đào Thịnh và thị trấn Cổ Phúc. Qua kiểm tra các xã thị trấn thuộc huyện Trấn Yên thực hành diễn tập, đoàn công tác đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Trấn Yên và cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, các xã thị trấn trong tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019. Nổi bật là diễn tập vận hành cơ chế chuyển hoạt động địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức điều chỉnh kế hoạch hiệp đồng đảm bảo chiến đấu phòng thủ cấp xã đã có sự đổi mới về phương pháp. Ban chỉ đạo và đạo diễn của huyện đã trực tiếp phát động tình huống để cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể điều chỉnh phương án, vận dụng linh hoạt tình hình, xử trí tình huống nhanh, gọn, sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ đóng mới 674 lồng nuôi cá, đạt 104% kế hoạch đề án. Giải ngân hỗ trợ một lần cho 36 cơ sở nuôi cá bằng quy lưới eo ngách, hỗ trợ một lần cải tạo ruộng kém hiệu quả và đào mới ao nuôi cá được hơn 19 ha. Hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà và các hồ chứa lớn khác. Hỗ trợ 900 triệu đồng kinh phí mua thuốc phòng trị bệnh thủy sản. Nhờ các biện pháp hỗ trợ này đã nâng tổng diện tích đưa vào nuôi trồng khai thác thủy sản của tỉnh hiện nay là trên 22.000 ha. Sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt trên 4.000 tấn. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt trên 11.000 tấn, giá trị sản phẩm thu được bình quân trên đơn vị diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt trên 150 triệu đồng một ha mặt nước vào năm 2020. Ngành nông nghiệp đang từng bước định hướng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản chuyên canh tập trung tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Tăng cường hỗ trợ nhân dân duy trì và mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu cho sản phẩm cá hồ Thác Bà.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích chè toàn tỉnh giảm trên 7.800 ha, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là trên 7.100 ha. Sản lượng thu hái chè búp tươi 6 tháng qua ước đạt 38.000 tấn. Diện tích chè thâm canh hiện tập trung nhiều các huyện Văn Chấn trên 4.700 ha, Trấn Yên trên 900 ha, Yên Bình 760 ha, Lục Yên trên 300 ha. Hiện nay, tỉnh cũng đã hình thành được vùng chè san đặc sản tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn với diện tích trên 400 ha. Hàng năm sản xuất được 50 tấn chè khô. Và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu chè Suối Giàng. Đến nay, tỉnh cũng đã định hướng quy hoạch vùng sản xuất chè đen xuất khẩu với diện tích 5.000 ha tập trung tại huyện Văn Chấn 3.000 ha, Trấn Yên 1.000 ha, Yên Bình 1.000 ha, vùng sản xuất chè xanh 3.500 ha tập trung ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Trạm Tấu.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, chiều qua, đội thanh niên tình nguyện cụm thi đua số 2, đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã tổ chức hoạt động tổng dọn vệ sinh khu vực khuôn viên, các phần mộ bia tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái. 30 đoàn viên đến từ 9 cơ sở đoàn trực thuộc cụm thi đua số 2, đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái như đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh khu vực khuôn viên, lau dọn các phần mộ, bia tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp cho khuôn viên khu tưởng niệm, chuẩn bị cho các hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của đoàn khối các cơ quan tỉnh, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
8 giờ 30 phút sáng nay, tại km 12 thuộc tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương nặng. Tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 88C16404 kéo theo đầu kéo Nerox biển kiểm soát 88R00829 và xe mô tô biển kiểm soát 21B140052. Do đoạn đường này dốc, cua lại bị che khuất tầm nhìn nên đã xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe mô tô là bà Trần Thị Phường sinh năm 1966, chị Hà Thu Hiền sinh năm 1988 và cháu Trần Bảo Ngân 18 tháng tuổi cùng chú tại khu 4 xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an huyện Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.
Sáng nay tại bể bơi nhà khách Hào Gia, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc giải bơi lội các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2019. 68 vận động viên sẽ tranh tài ở 26 nội dung, cự ly từ 25m đến 400m. Giải bơi lội các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2019 được tổ chức nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu ở các giải khu vực. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên tuyên bố hôm 26 tháng 7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử nghiệm một loại vũ khí hành trình chiến lược mới hôm 25 tháng 7, và đây là một lời cảnh báo đến Hàn Quốc. Tuyên bố của KCNA không nhắc đến Mỹ hay Tổng thống Donald Trump, nhưng nhấn mạnh lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích giới chức Hàn Quốc về cuộc tập trận chung, vốn thường được tiến hành với binh sĩ Mỹ. Theo KCNA, lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Triều Tiên không thể ngừng phát triển các hệ thống vũ khí siêu mạnh để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp đến từ Hàn Quốc đối với an ninh của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Kim còn cáo buộc Hàn Quốc nói một đằng làm một nẻo khi tuyên bố rằng họ ủng hộ hòa bình bán đảo Triều Tiên nhưng lại mua vũ khí mới và tiến hành các cuộc tập trận. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc trước đó xác nhận Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa, trong đó tên lửa thứ 2 được nhận định là loại tên lửa đạn đạo mới từ bãi phóng tên lửa Wonsan, có thể đã bay xa tới 700 km. Ngày 25 tháng 7, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội. Ông Johnson hứa hẹn khởi đầu của thời kỳ Hoàng Kim cho xứ sở sương mù, đồng thời khẳng định chính phủ mới sẽ ưu tiên công tác chuẩn bị cho tình huống Anh rời Liên minh châu Âu EU mà không có thỏa thuận. Nhà lãnh đạo mới của nước Anh khẳng định chính phủ sẽ tích cực đàm phán với Liên minh châu EU và nỗ lực thúc đẩy mục tiêu thực hiện Brexit theo đúng kế hoạch với bất kỳ điều kiện nào. Tân Thủ tướng Anh sẽ đặc biệt nêu rõ việc loại bỏ hoàn toàn điều khoản gọi là kế hoạch dự phòng về biên giới Ireland là mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán tương lai về Brexit với EU. Ngoài ra, trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tân Thủ tướng Anh còn khẳng định sẽ mạnh tay thúc đẩy giải quyết một số vấn đề quan trọng khác như sửa đổi cải cách thuế và thu hút đầu tư hay tăng ngân sách cho các trường học. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu về Brexit Michel Barnier đã phản đối yêu cầu thay đổi thỏa thuận Brexit của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson. EU cho rằng kế hoạch dự phòng về biên giới Ireland là không thể thiếu nhằm đảm bảo tránh thiết lập một đường biên giới cứng giữa Cộng hòa Ireland thuộc EU và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh. Ngày 25 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, trong môi trường kinh tế phức tạp hiện nay, Thái Lan sẽ xây dựng chính sách nhằm đối phó với chủ nghĩa bảo hộ thương mại để vực dậy hoạt động xuất khẩu. Tuyên bố của ông Chan-o-cha được đưa ra trong buổi báo cáo chính sách của chính phủ mới lên Quốc hội. Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước này là 113 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,91% so với cùng kỳ năm trước. Quan chức Bộ Thương mại cho biết thêm giá trị hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan trong 6 tháng năm 2019 đã giảm liên tiếp 4 tháng, nguyên nhân do ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Hải quân Hoàng gia Anh vừa cho biết trong thời gian tới lực lượng này sẽ đồng hành cùng các tàu chở dầu mang cờ Anh đi qua eo biển Hormuz. Đây là quyết định nhằm phản ứng trước các mối đe dọa gia tăng đối với hoạt động vận chuyển thương mại ở vùng vịnh. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Hải quân Hoàng gia đã được giao nhiệm vụ đi cùng hộ tống các tàu mang cờ Anh đi qua eo biển Hormuz riêng lẻ hoặc theo nhóm nếu được thông báo trước về lộ trình. Tự do hàng hải là một yếu tố quan trọng trong hệ thống giao thương quốc tế và nền kinh tế thế giới. Nước Anh khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tự do hàng hải.
Quyết định này được đưa ra sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Stevan Impero mang cờ Anh ở eo biển Hormuz, nơi được coi là một trong những tuyến đường biển trọng yếu nhất thế giới đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Ngày 25 tháng 7, cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ một tàu chở dầu có gắn cờ Nga đang neo đậu tại một cảng biển ở Biển Đen. Vụ việc có khả năng làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ đã bắt giữ tàu chở dầu Nika Spirit tại cảng Imain. Con tàu này được cho là đã chặn đường di chuyển của ba tàu Ukraine ở bờ biển Kerch hồi tháng 11 năm ngoái. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine hôm 21 tháng 7 vừa qua, đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giành được đa số ghế. Trong chiến dịch vận động, đảng này cam kết sẽ đưa các tàu và thủy thủ tàu trở về an toàn. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin mô tả việc Kiev bắt giữ tàu chở dầu của Moscow là một hành động khiêu khích. Trước đó, hôm 24 tháng 7, Hải quân Nga đã bắt giữ tàu dân sự của Ukraine cùng 14 thủy thủ trên tàu tại cảng Kuban. Hiện chưa rõ vì sao Moscow bắt giữ tàu Kiev, nhưng theo một số nguồn tin, nguyên nhân có thể là do tàu Ukraine vi phạm một số quy định nào đó hoặc xâm nhập bất hợp pháp vào vùng lãnh hải của Nga.
Thưa quý vị và các bạn, là thương binh hạng 1/4 khi trở về địa phương, mất 81% sức khỏe, nhưng ông Văn Hữu Khanh, cựu chiến binh thôn 6A, xã Việt Cường, huyện Trần Yên, vẫn luôn đau đáu mang trong mình khát vọng làm giàu. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh tàn nhưng không phế, ông đã quyết tâm biến vùng đất hoang hóa, cằn cỗi thành những mảnh đất màu mỡ để phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về xã Việt Cường để thăm gia đình cựu chiến binh Văn Hữu Khanh qua phóng sự sau.
Nằm giữa vùng rừng núi Bạt Ngàn là ngôi nhà 2 tầng khang trang sơn màu nâu trắng của gia đình cựu chiến binh Văn Hữu Khanh ở thôn 6A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Tiếp chúng tôi trong cái bát tay thật chặt, cựu chiến binh Khanh cho biết, trước kia khu vực này chỉ là rừng núi hoang sơ, nhưng giờ đây đã được ông phủ bằng màu xanh của rừng, của cây ăn trái. Và phía dưới đường đồi là những ao cá rộng mênh mông nối tiếp nhau được đào đắp xây dựng, kiên cố, nuôi các loại cá như cá chấm, cá chép, rô phi đến tính. Năm vừa rồi bán 3 đợt cá thịt, gia đình ông đã thu về trên 200 triệu đồng. Nhớ lại những ngày gian khó, cựu chiến binh Văn Hữu Khanh chia sẻ.
Lúc bây giờ kinh tế gia đình nó khó khăn lắm, vợ thì còn trẻ, con thì mới có một đứa nhưng mà còn dại. Thế nên là về thì sức khỏe thì mình thì lại không có nữa. Rất là chật vật mà cũng rất lo lắng về đời sống sau này của gia đình. Thế nhưng về cũng cố gắng vươn lên từ vườn cây ao cá, rồi cố gắng tức là gây dựng cùng với vợ, cùng với con cháu là họ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.
Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cựu chiến binh Văn Hữu Khanh lên đường nhập ngũ. Cuối năm 1972, trong một trận chiến ác liệt tại chiến trường miền Tây Quảng Trị, ông đã bị thương nặng, bỏng gần hết khuôn mặt, tai và mắt gần như cũng không còn nhìn thấy, nghe thấy gì nữa. Được đưa về điều trị kịp thời và tích cực, sức khỏe của ông dần được hồi phục và được phân công làm hậu cần. Đến năm 1974, sức khỏe suy giảm, ông được rời quân ngũ và trở về quê hương. Những năm đầu, ông đã dành thời gian đi chữa bệnh. Khi sức khỏe ổn định, ông cùng với vợ con khai hoang, trồng cây, phát triển kinh tế gia đình. Bà Trần Thị Minh, vợ cựu chiến binh Văn Hữu Khanh tâm sự.
Ông ấy cũng yếu đấy nhưng mà cũng vẫn làm được, chịu khó. Ông ấy giỏi, làm ăn kinh tế giỏi, nhanh nhẹn, biết thương vợ, thương con.
Năm 1991, nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng. Gia đình ông đã nhận thêm 10 hectare đất để trồng rừng. Sau đó, ông đã quy hoạch lại để trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, trồng chè. Cùng với đó, vợ chồng còn đào hàng mẫu ruộng, đắp bờ thành ao thả cá, nuôi 30 con bò và hơn chục con trâu cùng hàng trăm con gia cầm. Ông Hoàng Văn Đông, hội viên cựu chiến binh thôn 6A xã Việt Cường cho biết, là hàng xóm cách nhà ông Khanh không xa, nên bao năm nay ông đều chứng kiến những lúc thăng trầm của người bạn già. Nhưng điều khiến ông Đông nể phục nhất ở ông Khanh đó là nghị lực sống và khát vọng vươn lên làm giàu. Mặc dù được hưởng chế độ trợ cấp rất cao đối với thương binh nặng, nhưng ông Khanh không hề ỷ lại mà tự tay đào hàng nghìn hố trồng cây, đắp bờ để nuôi cá. Ông Hoàng Văn Đông nói.
Thì cái chỗ tôi với ông Khanh là vừa là cắn vừa là thương binh loại 4 nặng, có gia đình nhà nước của cho người nuôi. Đồng chí rất năng nổ công tác trong xã hội mà làm việc là rất nhiệt tình. Chúng tôi là giữa hàng xóm, thế hàng xóm mà cùng học mà cũng cùng đi, nhưng mà tôi về sau, ông về trước. Thế nhưng mà ông phải nói là rất năng nổ, Thứ nhất là trình độ văn hóa không có, mà chí ít nhận thức của ông cũng được, mà anh em nhất nể phục vì ông làm được việc.
Thế rồi phát triển kinh tế thì sao?
Kinh tế của ông ấy thì nói chung nối với trong thôn thì ông chẳng nhất thì nhì trong thôn xóm. Ôi giờ ông ấy thì nhiệt tình lắm, vì ông ấy nhà ao chuông này, trước đây là ông còn bò trâu, coi như là 24/24, không yếu thế thôi, nhưng mà con cái vợ còn bảo về nghỉ là ông không nghỉ đâu, cứ bảo với ông ta còn khỏe là ta phải giúp đỡ, nhất là kinh tế gia đình đang lên hai để giúp vợ giúp con cho con cháu.
Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, nhưng cựu chiến binh Văn Hữu Khanh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ông chọn cách làm kinh tế phù hợp hơn với người cao tuổi, đó là đầu tư trồng cây lấy gỗ, vì không phải mất nhiều công chăm sóc, trồng cây ăn quả, cây cảnh và đặc biệt là chăn nuôi cá, vừa cho thu nhập cao, lại là thú chơi tao nhã lúc tuổi già. Hàng năm trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 200 đến 300 triệu đồng. Đối với những người dân nông thôn, để có mức thu nhập này, đó là cả một sự cố gắng lớn. Nên khi nhắc đến cựu chiến binh Văn Hữu Khanh, bà con trong xóm ai cũng nể phục. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, ông được tôn vinh là cựu chiến binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Năm 2017, ông còn vinh dự được đi dự hội nghị những người có công tiêu biểu toàn quốc. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, nhận xét về cựu chiến binh Văn Hữu Khanh như sau.
Đây là nó nói đồng chí Khanh thì làm vậy binh nặng nhất trên xã. Tại đối với xã thì có một đồng chí Khanh là thương binh 1/4 thôi. Đấy là nặng nhất trên xã, nhưng mà là đồng chí là trong quá trình phát triển kinh tế và chấp hành ở địa phương, đồng chí Khanh là một trong những tấm gương để cho toàn thể hội viên của xã Việt Cường và hội cũng như là hội Trường Sơn của là hội chất độc da cam là một tấm gương điển hình để cho hội viên và bà con nhân dân ở trong xã này học tập và noi theo.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, cựu chiến binh Văn Hữu Khanh còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các cựu chiến binh khác vươn lên thoát nghèo. Ông tích cực trao đổi với các hội viên, giúp họ biết làm kinh tế hiệu quả, cải thiện thu nhập cho gia đình. Hiện ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được bầu là Chủ tịch Hội Trường Sơn Liên Ba Xã, Việt Hồng, Vân Hội, Việt Cường, chi hội trưởng cựu chiến binh thôn 6A xã Việt Cường. Cựu chiến binh Văn Hữu Khanh chia sẻ.
Thật ra thì bây giờ tuổi cao rồi, gần 70 tuổi rồi, thì cái tâm niệm của bản thân tôi là làm sao sức khỏe nó bảo đảm tốt, cùng với con cháu, cùng với dân làng rồi là anh em để mà phấn đấu cuộc sống thì còn đến đâu là phấn đấu đến đấy.
Trở về đời thường, dẫu còn nhiều gian khó, nhưng khắc ghi lời Bác Hồ căn dặn, thương binh tàn nhưng không phế, cựu chiến binh Văn Hữu Khanh đã vượt qua thương tật để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ý chí và nghị lực của người lính năm xưa một lần nữa lại tỏa sáng giữa đời thường. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hôm qua, Manchester United bước vào trận giao hữu thứ tư tại châu Á mùa hè này gặp đối thủ ở ngoại hạng Anh là Tottenham. Phút thứ 22, sau nhiều nỗ lực tấn công và dồn ép đối phương, các cầu thủ Manchester United đã cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Người mở tỷ số là Martial. Bước sang hiệp 2, như thường lệ, huấn luyện viên Solskjaer thay vào toàn bộ đội hình. Trong khi đó, Tottenham cũng lần lượt thay hết các cầu thủ. Và kịch bản ngược lại so với 45 phút đầu tiên, chất lượng đội hình của Manchester United không bằng Spurs và họ dần đánh mất thế trận. Ở phút thứ 65, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Manchester United, Lucas Moura ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với Manchester United. Dù chơi lép vế nhưng ở những khoảnh khắc quyết định họ lại biết tạo ra đột biến. Ở phút 80, đội trưởng Juan Mata có pha phối hợp đẹp mắt để cầu thủ 18 tuổi Angel Gomez ấn định tỷ số 2-1 cho Manchester United, giúp Quỷ Đỏ toàn thắng 4 trận tại tour đấu châu Á, đồng thời có thắng lợi thứ 2 tại ICC 2019. Tại giải quần vợt Đức mở rộng, Alexander Zverev đã vượt qua Dan Ponit sau 2 set để lọt vào tứ kết giải ATP 500 này, thắng 6-4 trong set 1, set 2. Zverev gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối thủ. Lúc đang hòa 5 năm, hạt giống số 2 bị đối thủ bẻ game nhưng sau đó đã kịp thời đòi lại ở game kế tiếp. Trước khi kéo nhau vào loạt 2 break, vượt lên dẫn 3-0 trong màn đấu súng cân não, Zverev kết thúc trận thắng ở cơ hội có match point đầu tiên với tỷ số 7-6. Đối thủ của Anh ở trận tứ kết sắp tới là Filip Krajinovic. Cuộc cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng Trung Quốc Tour de France 2019 đã có những diễn biến mới. Sau chặng 18 có lộ trình dài 208 km từ Embrun đi Valoire. Đây là một trong ba chặng leo núi cuối cùng của giải năm nay và có tác động lớn tới cuộc tranh giành các danh hiệu. Các tay đua đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ những cổ động viên ven đường. Khi cách đích chừng 10 km, Nairo Quintana, tay đua của đội Movistar, đã bứt hẳn lên so với phần còn lại để cán đích đầu tiên. phải tới 1 phút 35 giây sau, Romain Bardet mới là người thứ hai về đích ở chặng 18. Áo vàng sau chặng này vẫn thuộc về Julian Alaphilippe. Tại giải vô địch bơi lội thế giới Gwangju, Hàn Quốc, bốn kình ngư Australia vừa phá kỷ lục thế giới tồn tại 10 năm ở nội dung này với thành tích 7 phút 41,50 giây, kỷ lục cũ thuộc về đội tiếp sức nữ Trung Quốc với 7 phút 42 giây 08, lập khi họ dự giải vô địch thế giới 2009 tại Rome, Italia. Trong 4 thành viên Australia dự chung kết 4 x 200m tại Gwangju hôm qua, tài năng trẻ Tít Mút xuất phát đầu và hoàn thành phần thi sau 1 phút 54,27. Thành tích của kình ngư 18 tuổi này nhanh hơn Katit Lezecki 0,34 giây. Thất bại cũng khiến Mỹ đứt mạch thống trị ở nội dung này qua 4 kỳ giải vô địch thế giới.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.